vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Thưa quý vị, xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm Hùng có tên Phù Động với tiếng hát Hùng Mạnh của Đình Đại được phổ theo thơ cao nguyên sau đây.
Đỉnh trời đông vừa rực ánh dương hồng, đỉnh trời đông vừa rực sáng hùng tâm. Kia người hí vang trời theo trống chiêng long lòng, mở trang sử thuở xưa người Phù Đông. Đỉnh trời nam vừa rực ánh dương hồng, đỉnh trời nam vừa rực sáng hùng tâm. Kia người sắc phi nhanh đường roi thép kinh hồn, đường cùng che rào rào diệt quân ân. Ngựa hùng về tung gió nữa lướt bay trên khắp khôn làng văn la, đem bình an và nóm về cho giống làng hồng, cho trong đồng lại vang rền đầu non. Kia trên ma in bóng trên nền trời đó hồng, tỏa hào khí ngàn năm dân Nam kiên cường. Như ngàn xưa Phù Đông dân giặt tràn non sông, thoát vương vai cầm roi sách đánh tan quân thù.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và hôm nay tại phòng ghi âm, Nam Anh rất là hân hạnh được tiếp xúc với bác sĩ Đặng Vũ Chấn và cô Võ Tuyết Hồng. Thưa quý vị, chúng tôi đã loan báo là vào ngày thứ Bảy 25 tháng 8 sẽ có một buổi kêu là tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa tại Mason Point Drive ở George Mason University. Và để gửi đến quý vị lý do tại sao có buổi tưởng niệm và hát cho người dựng cờ chính nghĩa, thì chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc với bác sĩ Đặng Vũ Chấn và cô Võ Tuyết Hồng trong buổi phỏng vấn và hội luận của ngày hôm nay. Trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào đến bác sĩ Đặng Vũ Chấn ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và chào chị Nam Anh.
Và xin chào cô Tuyết Hồng.
Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả. Dạ, xin chào chị.
Kính thưa quý vị, trong cái chương trình mà tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa là do Việt Tân, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức, thì Nam Anh cũng chắc là cũng rất là nhiều thính giả muốn biết là tại sao trong bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên có một buổi tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa. Và câu hỏi này thì Nam Anh xin mời bác sĩ Đặng Vũ Chấn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nam Anh có ý câu hỏi rất là hay. Thưa hết, chúng tôi xin trình bày cái bối cảnh của những ngày này. Tức là đến năm 1987 đó, thì Phó Giám đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu tiên phong của ông đã hy sinh trên cái đường Đồng Tiến, trên đường về Việt Nam, trong cái mong muốn được đồng hành cùng đồng bào trong nước để mà giải phóng dân tộc khỏi họa cộng sản độc tài. Thì trên cái đường về Đồng Tiến đó, vào cuối tháng 8 năm 1987, sau gần một tháng trời đụng độ với quân Lào Cộng và Việt Cộng, các vị mà lãnh đạo tiên phong của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam thời đó đã hy sinh. Và để đó, Giám đốc Hoàng Cơ Minh thay vì để bị bắt vào tay của địch đã tự kết liễu đời mình để giữ tròn khí phách. Và năm 1983 đó, thì ở vùng Washington DC có một cái đại hội gọi là Đại hội Chính Nghĩa. Phó Giám đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu của ông đã về chiến khu năm 1980, và khi mà ông trở lại năm 1983 với hy vọng là để thổi bừng lên cái khí thế đấu tranh của đồng bào hải ngoại. Và cái buổi đại hội chính nghĩa đó đã quy tụ cả hàng ngàn người từ khắp nơi về, và nó tạo nên một cái hào khí đấu tranh rất là cao trong cộng đồng tị nạn. Và cái hào khí đó, cái lửa đấu tranh đó nó đã được duy trì trong suốt thời gian qua. Năm nay cũng là năm 35 năm kỷ niệm ngày đại hội chính nghĩa. Mà sở dĩ năm nay đó chúng ta làm lớn là bởi vì cái tình hình nó khá căng thẳng ở trong nước. Trong nước chúng ta biết rằng bạo quyền Việt Cộng nó càng ngày nó càng gia tăng đàn áp một cách thô bạo. Cái điều đó chứng tỏ là Cộng sản Việt Nam đang nghĩa là sợ hãi và nao núng. Khi sự sợ hãi đang chuyển dần từ cái người dân trong nước qua phía bạo quyền, khiến cho họ càng ngày càng phải nghiên gia tăng đàn áp thô bạo trong cái thời gian cuối của bất cứ chế độ độc tài nào. Khi mà đồng bào và các anh em phản dân chủ trong nước đang bị nghĩa là trù dập rất là dữ dội, thì hơn bao hết chúng ta cần thổi lên một cái tinh thần đấu tranh ở hải ngoại để nhắc nhở đồng bào biết sự can trường và khó khăn của đồng bào trong nước, để nhắn với đồng bào trong nước là đồng bào hải ngoại luôn luôn đồng hành cùng đồng bào trong nước và sẵn sàng yểm trợ hỗ trợ với họ. Thì cái sự đấu tranh ngày hôm nay trong giai đoạn này nó cần thiết để chúng ta thổi lên lại và nung nấu lại cái lửa đấu tranh, và để nhắn với đồng bào trong nước rằng đồng bào hải ngoại luôn luôn với đồng bào trong nước là một, là cùng nhau sát cánh trong công cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ cho đất nước. Và đó là lý do tại sao năm nay cũng là năm nhân dịp 35 năm đại hội chính nghĩa, và đúng vào lúc mà cái vào giai đoạn quyết liệt khi mà Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp một cách thô bạo, thì chúng ta làm cái ngày lớn này vào năm cuối tháng 8 cũng là để tưởng niệm cái sự hy sinh của các người lãnh đạo của mặt trận giải phóng miền Nam đã ngay từ rất sớm luôn luôn hướng về đất mẹ và luôn luôn muốn trở về cùng với đồng bào trong nước đấu tranh giành lại quyền tự do cho dân tộc.
Và bác sĩ có nhận nói tới cái khí thế đấu tranh, thì trong cái tờ flyer nói là buổi sáng có một cái cuộc biểu tình lúc 9 giờ sáng trước sứ quán Việt Cộng tại Sheridan Cycle ở Washington DC. Thưa bác sĩ, có thể cho biết là bác sĩ có một cái lời kêu gọi nào cho cái cuộc biểu tình này hay không ạ?
Thì cuộc biểu tình này là, nó cũng là sự tiếp nối của tất cả những cái biểu tình của đồng bào hải ngoại từ trước nay, kể từ cái ngày mùng 6 tháng 7 vừa qua, khi mà đồng bào trong nước xuống đường cái rầm rộ để phản đối luật mà đặc khu của Cộng sản Việt Nam đang âm mưu dâng nhượng những cái vùng đặc quyền kinh tế cho Tàu Cộng. Thì từ ngày đó, như quý vị biết, đồng bào hải ngoại đã dồn dập liên tục biểu tình từng tuần. Trong khi ở trong nước thì Cộng sản gia tăng đàn áp, thì ở hải ngoại càng cần phải lên tiếng nói để mà duy trì cái ngọn lửa đấu tranh trong tinh thần hải ngoại và quốc nội là một. Thì khi mà bị trù dập trong nước thì hải ngoại chúng ta biểu tình để mà đưa cái tiếng nói của chúng ta đến khắp nơi và nhắn về đồng bào trong nước rằng người Việt chúng ta không bao giờ bỏ rơi nhau. Thì cái cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8 đó, nó khá đặc biệt là năm nay chúng ta có một cuộc gọi là sa hành, tức biểu tình bằng xe. Sau đó, cái cuộc biểu tình bằng xe này nó sẽ là một cái cuộc diễn hành bằng xe từ công trường Sheridan trước sứ quán Việt Cộng sau khi chúng ta biểu tình tại đó để về trung tâm Eden. Và cái cuộc diễn bằng xe này, trên xe sẽ có những cái biểu ngữ như cờ quạt và những cái poster chúng ta đi dọc đường, và như thế để cho những cái người dân bản xứ họ thấy được cái thông điệp của chúng ta.
Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chú quý vị biết rằng là một chương trình tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa đó vào ngày thứ Bảy, tức là chỉ trong vài tuần nữa thôi, vào lúc 2 giờ và tới 5 giờ. Thì thưa với bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là chi tiết và cái ý nghĩa của buổi tưởng niệm này hay không ạ?
Dạ vâng. Buổi tưởng niệm này nó được sự hợp tác tổ chức của những cơ sở của Việt Tân tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và tại các nơi khác cũng như của nhiều thân hữu, và nó sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là nó khởi đầu đúng giờ tại lúc 2 giờ tại trường George Mason University, cái hội trường Concert Hall, là một hội trường khá lớn với những kỹ thuật trang bị về sân khấu hiện đại. Cái địa chỉ của nó là 4373 Mason Pond Drive ở Fairfax. Quý vị sẽ thấy rõ địa chỉ trên những cái flyer quảng cáo khắp nơi. Nó sẽ khởi đầu bằng hai phần. Phần thứ nhất là phần tưởng niệm. Trong đó mình sẽ vinh danh tất cả những cái vị anh hùng đồng tiến đã hy sinh trên bước đường giải phóng Việt Nam. Phần thứ hai nó là phần văn nghệ. Và phần văn nghệ này chắc tôi xin nhường lại cho chị Tuyết Hồng để nói cho bà con biết. Chị Tuyết Hồng cũng là một người cũng là tham dự trong cái phần tổ chức cùng với anh em Việt Tân chúng tôi.
Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây thì chị Võ Tuyết Hồng là cũng là người trong ban tổ chức phải không ạ? Thì chị sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về cái phần văn nghệ, hoặc là tại sao là chọn những ca sĩ kia có cái giọng hát đấu tranh để mà trình diễn trong buổi tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa. Dạ, xin mời chị Tuyết Hồng.
Dạ, thưa, cảm ơn chị và bác sĩ Trấn. Tuyết Hồng cũng xin thêm một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là thật ra đó thì hàng năm cứ mỗi vào cuối tháng 8 thì tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, nơi nào có Việt Tân thì Việt Tân vẫn tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm đó, nhưng mà cũng là ở trong cái phạm vi của thành phố hay là một cái tiểu bang. Nhưng mà đặc biệt năm nay, cũng như bác sĩ Trấn nói rằng là một cái điểm rất là quan trọng trong lịch sử của nước ta, thì chúng biết là hiện giờ có cái sự nổi dậy ở trong nước, thành ra đảng Việt Tân đã quyết định rằng chọn cái ngày này là tức ngày 25 tháng 8 ngay tại Washington, tức như là lúc khởi đầu Phó Địa đốc Đệ Hoàng Cơ Minh đã đứng lên để mà tạo ra cái thế đó. Và bây giờ Hồng xin trở lại cái câu trả lời về chương trình phần 2, đó là văn nghệ hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa. Tại sao chúng tôi chọn Thế Sơn cũng như là Hoàng Quân? Thế Sơn thì hát toàn những nhạc đấu tranh, và nhất là anh Hoàng Quân là một ca sĩ trẻ và cũng là một ca sĩ mới của Asia. Anh rất là có lòng đối với đất nước và quê hương, và anh đã luôn luôn hợp tác cũng như là hát cho những cái chương trình mà đấu tranh trong một cái thời gian rất là gần đây, nhất là khi mà anh đã trở thành là ca sĩ của Asia. Ca sĩ Anh Chi cũng như là Đinh Đại từ Pháp cũng như là chị Kim Hương là những ca sĩ rất là nổi tiếng về đấu tranh. Nhất là Anh Chi đã từng lên mạng để có những cái livestream nói về những tình trạng ở trong nước cũng như là cái tình trạng mà hiện giờ mà chúng ta cần phải để ý, và nhất là phải đứng dậy để đấu tranh cho dân chủ tự do của nước Việt Nam chúng ta. Thì đó là những ca sĩ chính. Ngoài ra thì có những cái chương trình văn nghệ hát bởi tất cả những anh chị em ca sĩ gọi là của Việt Tân cũng sẽ hát những bản hợp ca rất là gọi là
đó là hùng
hùng hậu
hùng, dạ. Hùng hồn
hùng hồn thì đó là ngoài ra thì có những cái sự chia sẻ của một số người chúng tôi đã được mời tới cũng như là quan khách, thì mong rằng quý vị sẽ đến cùng chung với chúng tôi để dựng lên cái tiếng nói cũng như là cái tiếng hát, cũng như là để chia sẻ những cái gì mà đất nước chúng ta đang trải qua và cần phải support cũng như là giúp cho tất cả anh em dân chủ trong nước có một cái niềm tin rằng chúng ta luôn luôn ở bên cạnh họ. Dạ, thì cảm ơn chị.
Cho tôi được tiếp thêm là cái chương trình văn nghệ đó, này nó sẽ có một cái chủ đề xuyên suốt từ đầu đến đi, cùng ta ôn lại tất cả những cái đoạn đường mà đấu tranh của đồng bào hải ngoại từ đầu cho đến ngày hôm nay, và mở ra một biên cảnh tương lai đầy sáng lạng cho đất nước. Chương trình văn nghệ này nó sẽ được rất là sát sao, và chúng tôi mong quý vị sẽ đến sớm, bởi vì cái chương trình này nó sẽ được tổ chức đúng giờ. Tôi hy vọng rằng khi mà hiện diện, quý vị sẽ có những cái cảm xúc đặc biệt từ lúc phần tưởng niệm cho đến cái phần văn nghệ.
Thưa với bác sĩ cũng như thưa với chị Phó Tuyết Hồng, đây là một cái chương trình văn nghệ, nếu mà đối với mà những cái người mới chẳng hạn, như là mấy người trẻ chẳng hạn, họ đến sau những cái năm mà có những cái biến cố về Hoàng Cơ Minh chẳng hạn, họ chưa có biết được mà mình muốn nói làm sao để mà cho họ biết rằng đây là những cái người mà đã đi dựng cờ chính nghĩa từ 35 năm về trước. Bác sĩ Đặng Phu Trấn có thể là tổng kết hoặc là có cái lời kêu gọi hay là giải thích gì để cho đánh động được cái tâm hồn của họ, và khi mà họ đến để mà coi cái chương trình này đó thì họ sẽ chia sẻ được với chúng ta, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì đó chính lý do tại sao mà chúng ta có cái phần văn nghệ, thay vì chúng ta nói một cách lèm bèm mà người trẻ họ sẽ không có tiếp thu một cái dễ dàng, thì qua chương trình văn nghệ đó để diễn đạt lại tất cả những cái nỗ lực đấu tranh của đồng bào trong nước, của đồng bào hải ngoại từ đầu những năm thập niên 80 cho đến ngày hôm nay, thì họ sẽ cảm nhận được cái nào là cái và tại sao chúng ta lại đi đấu tranh, và tại sao đồng bào hải ngoại trong suốt bao nhiêu năm chục năm qua đã luôn luôn vẫn nung nấu được cái ý chí, luôn luôn hướng về quốc nội để mà hỗ trợ và đồng hành đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam. Cái phần văn nghệ đó hy vọng người trẻ họ sẽ tiếp nhận một cái dễ dàng hơn là những bài phát biểu thật dài mà nhiều khi họ sẽ không có chú tâm.
Như vậy thì có lẽ cái cách mà xếp đặt hoặc là cái cách mà tổ chức hoặc là những cái như là bác sĩ nói là trong cái phần văn nghệ nó sẽ nói ra ngay lúc đầu để cho chúng những như trẻ họ xuyên suốt cái chương trình đó họ biết được, thì Tuyết Hồng có thể chia sẻ những cái người mà dàn dựng cái chương trình này thì họ phải tập luyện như thế nào và họ phải nắm vấn đề như thế nào để mà xây gàn dựng lại cái chương trình này thưa chị?
Xin lỗi là tại vì Hồng không có tham gia cho cái chương trình văn nghệ, thành ra không có thể nắm hết cái những cái bài hát ở trong đó. Nhưng mà cũng giống như bác sĩ Trấn nói đó, là tất cả những cái bài hát đó cũng được sắp xếp ngay từ lúc đầu, thí dụ chặng đường đi như thế nào. Đó là những bài hát diễn tả lên cái tâm sự của người mà ra đi kháng chiến như thế nào, và trong cái lúc kháng chiến ra như thế nào, rồi trong thời gian đó thì chuyển biến ra từng giai đoạn. Và đây, bây giờ đây là cái phút mà chúng ta phải đấu tranh như thế nào, thì đó là một cái giai đoạn mà nó sẽ diễn tả bằng qua lời hát cũng như qua những cái sự trình diễn của các ca sĩ. Thì trong thời gian đó, mặc dù ca sĩ ở đây đó là phải nói là ca sĩ của Việt Tân riêng để hát cho những cái bài hợp ca đó gọi là trên toàn thế giới, thì cái chị Thú Phượng là một cái người mà lo về chương trình văn nghệ, thì chị đã gửi cái bài hát đó cũng như cái âm điệu để mà phối nhạc để cho tất cả các ca sĩ nào mà tham gia vô cái chương trình để mà họ có thể tập dượt. Và sau đó thì có thể là cái ngày trước cái ngày mà trình diễn thì các anh chị em từ mọi nơi đi về thì sẽ cùng nhau tập hợp để mà dượt qua những cho ăn khớp với nhau. Trong thực ra đó thì tại mỗi cái nơi á, thường thường là nhóm 5 đến 10 người thì họ tự tập lại với nhau, rồi dựa trên cái bài nhạc, cái sự phối nhạc mà chị Thúc Phượng đã đưa ra thì hy vọng rằng sẽ rất là hay. Rồi qua đó thì có những cái bài hát riêng của Hoàng Quân cũng như là anh Thế Sơn, thì chị cũng biết là những cái người đó là họ hát nhạc đấu tranh rất là hay rồi. Thì không biết là bác sĩ Vũ Trấn có thêm bớt gì không ạ?
Vâng, thì như chúng tôi đã trình bày đó, cái phần văn nghệ này nó có chủ đề khá xuyên suốt, nó không phải những cái bài hát mà tự phát. Các ca sĩ đã được mời gọi và đề nghị để hát những cái bài nó nằm trong cái chủ đề, và nó đây là một cái chương trình nói là gọi là nhạc kịch. Trong đó có những phần diễn và những cái xen vào những cái nhạc từ đơn ca, hợp ca, tốp ca. Đặc biệt là cái ban hợp ca của Việt Tân thì gồm những đảng viên Việt Tân cũng như của Thân Hữu. Giống như chị Tô Hồng nói đó, là nó giáp lại từ nhiều cái địa phương khác nhau. Và anh em đã tập từng riêng lẻ từng tập, và đến cái ngày đó sẽ có một buổi tổng duyệt và giáp lại. Và chúng ta sẽ có một cái ban hợp ca mà nó gồm nhiều địa phương khác nhau.
Như vậy thì bác sĩ cũng như chị Tuyết Hồng có cái lời kêu gọi nào để cho những cái vị thính giả khi nghe cái chương trình này, thì nãy giờ đã anh nghe thì anh rất chưa bao giờ thấy một cái chương trình văn nghệ mà chỉ dùng những cái bài hát và giống như nói là những cái lời nói, những cái bài hát để mà thực hiện một cái chương trình từ đầu diễn xuất, từ đầu cho tới cuối cái diễn biến của cái một cái cuộc đấu tranh mà đã bao nhiêu năm xảy ra, nhiều người họ chưa biết. Hy vọng rằng khi mà quý vị nghe những cái chương trình mà chúng tôi phát thì quý vị cũng có thể đến để mà tìm hiểu qua công cuộc đấu tranh này. Thì bác sĩ có cái lời kêu gọi nào nữa hay không ạ?
Rất là cảm ơn chị Nam Anh. Vâng, thì trong cái ngày này đó, nó là một cái ngày mà nó có ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất đó, là để chúng ta thấy rằng đó, để cho nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, cái hào khí đấu tranh của người Việt ở hải ngoại không bao giờ nguôi và nguội. Nó luôn luôn nó rất nóng, có lúc nó bùng lên và nó luôn có lúc những lúc mà nó rất là như là những cái lò than. Và đây là một điều mà sự hiện diện mà càng đông đảo của quý vị đó, nó càng nói lên cái hào khí đó. Và chắc chắn thì cái chương trình này nó sẽ được livestream về trong nước. Và khi mà trong nước thấy được cái sự hiện diện đông đảo của những chương trình văn nghệ đó thì chắc chắn họ sẽ ấm lòng. Chúng tôi đã liên lạc với một số những cái người trong nước nói qua đó thì họ cũng rất là hào hứng và thích thú. Thì tôi hy vọng rằng khi mà cái sự hiện diện đông đảo của quý vị, thứ nhất là trước để mà cùng thưởng thức những cái sự tập dượt khá công phu của các anh chị em nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như là tài tử, làm cho người ta gọi là nghiệp dư, thì còn nên đóng góp vào cái sự làm gia tăng cái hào khí và cái ngọn lửa đấu tranh của đồng bào ở hải ngoại cũng như là hỗ trợ cái tinh thần cho bà con trong nước. Thì chúng tôi kêu gọi quý vị tham dự đông đảo và chúng tôi sẽ tổ chức đúng giờ tại vì chương trình nó khá sát sao và mong quý vị đến sớm. Hội trường sẽ mở cửa lúc 1:30, chúng ta ngồi chỗ yên vị thì chương trình sẽ tổ chức được trang nghiêm hơn. Trong cái phần tưởng niệm, chúng tôi sẽ có những cái phần mà tôi tin rằng quý vị sẽ có những cái xúc cảm đặc biệt. Mình để muốn tạo được cái khí thế đó thì chúng tôi mong quý vị đến sớm để nó khỏi có những sự mà di chuyển. Bởi vì trong cái phần đó chúng tôi sẽ giới hạn mọi sự di chuyển để cho không khí nó được trang nghiêm và nó tạo cái xúc cảm đặc biệt nơi quý vị tham dự.
Trước Hồng xin tiếp lời của bác sĩ Trấn. Chuyện cá nhân của Hồng đó thì Hồng rất là khâm phục tất cả những người ở trong Việt Tân đã phải nói là trường kỳ kháng chiến từ ngày bắt đầu của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Hồng thì rất là mới, mặc dù làm trong nghề truyền thông bao nhiêu năm, nhưng mà đối với việc đấu tranh thì Hồng không có, nghĩa là giống như các người mà đã đi đấu tranh từ cái ngày đầu cho tới bây giờ. Qua sự tìm hiểu và rất là khâm phục tất cả những cái người mà đã tham dự ngay từ đầu đấu tranh cho tới bây giờ, nhất là hiện giờ cái tình cảnh của đất nước của chúng ta gọi là rất là thê thảm. Chúng ta đã mất nước hay là đang mất nước, đó là sự đoàn kết của tất cả những người hải ngoại của chúng ta. Chúng ta đã rất là may mắn đã đi tới cái bờ tự do, hay là nói tất cả là chúng ta được tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do, nghĩa là gần như là những cái căn bản của con người chúng ta đều có hết. Nhưng ở quê nhà thì gần như mất trọn. Và những anh em dân chủ đã đấu tranh cho họ, chúng ta đã làm được gì chưa? Chúng ta không thể nào thờ ơ được nữa. Tại vì ngày mà đất nước không còn nữa, không còn gọi là nước Việt Nam, thì chúng ta sẽ cảm nghĩ ra sao? Hiện giờ tất cả chúng ta, dù trẻ, lớn hay là sanh đẻ ngay tại đây, chúng ta đều có bổn phận đối với đất nước và quê hương. Cũng giống như một em trẻ mới vừa bị bắt ở Việt Nam, cũng đã xuất thân từ ở Houston và sinh đẻ tại Mỹ. Em đã có cái tấm lòng, khi mà về Việt Nam, em đã can đảm đứng lên cùng với các đoàn biểu tình để mà đòi cái sự tự do dân chủ đó. Em đã bị bắt hơn một tháng và mới vừa thả ra và trở về Houston. Hiện giờ Tức Hồng là cư dân của Houston. Khi mà nghe em nói rằng giờ bây giờ từ đây cho đến khi mà em chết, em vẫn đồng hành với tất cả các đồng bào ở trong nước để mà đòi cái quyền tự do dân chủ cho nước Việt Nam, thì chúng ta là những người đã bỏ nước ra đi vì Cộng sản. Ngày hôm nay Cộng sản đã gần bán đứng hết tất cả đất đai của chúng ta cho Trung Cộng. Chúng ta không đợi chờ gì nữa. Dù chúng ta có bất đồng ý kiến vì bất cứ lý do gì, hiện giờ chúng ta phải đoàn kết, phải support lẫn nhau, phải cùng đứng chung với nhau một chuyến tuyến để chống lại chế độ Cộng sản. Ngày nào mà chế độ Cộng sản mà bị lật đổ và nước chúng ta có tự do dân chủ, thì lúc đó chúng ta sẽ bầu những vị anh hùng, những vị minh quân, những người có tài để đem lại sự tự do dân chủ cho nước ta. Xin quý vị đồng bào hãy đến để ủng hộ cho chương trình tưởng niệm và hát cho những người đi dựng cờ chính nghĩa. Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn chị Nam Anh cũng như là bác sĩ Trấn rất là nhiều để cho Hồng có cơ hội ngày hôm nay cùng chia sẻ với các đồng bào của Dùng Hoa Thịnh Đốn.
Tiếng hát tự do bao giờ cũng đẹp, sao các anh dám tiếng hát vào tù? Có phải các anh thật lòng ganh ghét, không được như người biết hát tự do? Tiếng hát tự do bao giờ cũng đẹp, cho tiếng yêu thay tiếng nói bạo quyền. Mỗi lời hát ra mỗi lời mơ ước, đất nước tự cường đất nước tự do. Tự do cho Tổ quốc Việt Nam, thề không theo bọn người thát đát, làm nhớ danh hào khí cha ông. Anh là ai, hãy ngẩng đầu lên hát. lời tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Hát vang lên hơi tấm lòng tuổi trẻ, vì hôm nay và mãi mãi về sau. Hát vang lên ta hãy hát vang lên, tự do Việt quốc anh hùng.
Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tàn hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tuổi hờn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bấy nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai đây còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn con đường Việt Nam.